Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin gửi đến quý thính giả lời chào và chúc mừng nhân lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 2013. Bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Liên Hiệp Quốc phái thêm binh sĩ hòa bình tới Nam Sudan.
The scale of the crisis is unprecedented for us as United Nations.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Hoài Hương lược thuật các tin quan trọng khác.
Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ từ chức vì một vụ tai tiếng tham nhũng. 34 người chết ở Iraq trong một vụ đánh bom nhắm vào tín đồ Kitô giáo. Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa bình tại Nam Sudan và Syria.
Chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen bị phe đối lập chỉ trích. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết thông qua kế hoạch phái thêm 5.500 binh sĩ duy trì hòa bình tới Nam Sudan. Liên Hiệp Quốc cho biết vụ giao tranh sắc tộc ở quốc gia mới độc lập này đã buộc 100.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn và gây tử vong cho hàng trăm người trong tuần qua. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Mike Richman của đài VOA.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba đã chấp thuận một nghị quyết để gia tăng đáng kể số binh sĩ và cảnh sát của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan. Lực lượng này của Liên Hiệp Quốc được giao trách nhiệm bảo vệ cho thường dân trước cuộc giao tranh đã lan ra phần lớn quốc gia phi châu này. Những vụ đụng độ đã bùng ra hồi tuần trước ở thủ đô Juba sau khi Tổng thống Salva Kiir, một người thuộc sắc tộc Dinka, tố cáo cựu phó Tổng thống Riek Machar, một người sắc tộc Nuer, có âm mưu đảo chính. Hơn 30.000 người Nam Sudan đã đến các doanh trại của Liên Hiệp Quốc để ẩn náu. Người đứng đầu phái bộ duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan, bà Hilde Johnson, hôm thứ Ba cho biết là số tử vong mà trước đó được ước tính là 500 người sẽ gia tăng.
Quy mô của cuộc khủng hoảng này nằm ở mức chưa từng có trước đây đối với phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan. Điều đó có nghĩa là nguồn lực quân sự của chúng tôi, ngoại trừ hoạt động tuần tiễu ở Juba, đã bị quá tải với việc bảo vệ các căn cứ của chúng tôi và thậm chí không đủ để ứng phó với tình hình ở những nơi khác. Đó là lý do chúng tôi cần phải tăng viện cho họ.
Bà Johnson cũng kêu gọi đối thoại để chấm dứt vụ khủng hoảng.
Chúng tôi khuyến khích đôi bên sẵn lòng tiến tới bàn thương nghị ngay lập tức và các nước thuộc thẩm quyền phát triển liên chính phủ cung cấp cơ sở cho cuộc đàm phán, và trong tình huống này, chúng tôi hối thúc đôi bên ngừng ngay những hành vi bạo động.
Ngày hôm qua, một nhóm người Kenya đã được di tản từ Juba đến Nairobi. Bà Sophie Keya, một phụ nữ trong nhóm người Kenya vừa đáp máy bay về nước, đã cho biết như sau về tình hình ở Nam Sudan.
What exactly is happening? Don't ask, it's bad.
Quý vị hỏi chuyện gì đang xảy ra ư? Xin đừng hỏi, tình hình rất thê thảm, nó làm cho chúng tôi chấn động mỗi khi nhắc tới, nào là súng nổ, đạn bay, bom nổ, tất cả những thứ tệ hại nhất mà quý vị có thể tưởng tượng, giống như những kẻ khủng bố đã tàn phá thành phố. Tình hình thật là bi đát.
Bên cạnh việc cho phép đưa thêm binh sĩ tới Nam Sudan, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã lên án những hành vi bạo động nhắm vào thường dân và các cộng đồng sắc tộc và những vụ vi phạm nhân quyền mà tất cả các bên đã thực hiện. Chính phủ Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo động.
Pakistan và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận nhằm tiến hành các biện pháp duy trì lệnh ngưng bắn dọc theo làn ranh kiểm soát tại vùng Kashmir đang có tranh chấp. Thỏa thuận đạt được trong cuộc họp hôm qua giữa các chỉ huy quân sự cấp cao. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên như vậy trong 14 năm. Thông tín viên Ayaz Gul tường thuật từ Islamabad qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Cuộc họp thượng đỉnh được trông đợi nhiều kéo dài trong 2 giờ đồng hồ và đã diễn ra tại cửa khẩu Wagak gần biên giới gần thành phố Lahore của Pakistan. Cả hai bên đã miêu tả các cuộc đàm phán giữa các chỉ huy hai nước là thân thiện, xây dựng và có hiệu quả. Một thông cáo chung được công bố sau cuộc họp nói rằng Thiếu tướng Pakistan Amer Riaz và người đồng nhiệm phía Ấn Độ Trung tướng Vinod Bhatia đã thảo luận các cách thức để làm giảm căng thẳng dọc theo làn ranh kiểm soát LOC, chia cắt khu vực Kashmir giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. Thông cáo cũng nói thêm rằng các vị chỉ huy cũng đồng ý tiếp thêm sinh khí cho các cơ chế hiện thời nhằm duy trì hòa bình và lệnh ngưng bắn trên đường biên giới thực tế. Một lệnh ngưng bắn chung ở Kashmir về cơ bản đã được tuân thủ kể từ năm 2003, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra các vụ vi phạm lẻ tẻ. Tuy nhiên, năm nay lại chứng kiến các vụ việc gia tăng. Một loạt các vụ đụng độ đã dẫn đến cái chết của nhiều binh sĩ ở cả hai phía và gây căng thẳng cho quan hệ song phương. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau đã khiêu khích trước. Nhưng tình trạng căng thẳng ở Kashmir đa phần đã lắng dịu kể từ khi Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nhậm chức hồi tháng 6 với cam kết cải thiện quan hệ với Ấn Độ. Tuy nhiên, các giới chức và các nhà phân tích không dự đoán rằng cuộc đối thoại tổng thể sâu rộng về các tranh chấp kéo dài trong đó có Kashmir sẽ tái tục cho tới sau khi diễn ra các cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ vào tháng 5 năm sau. Trao đổi với đài VOA trước khi diễn ra cuộc họp ngày hôm qua, cố vấn của Pakistan về vấn đề an ninh, quốc gia và đối ngoại, ông Sata Aziz thông báo về các tiến bộ đạt được trong các cuộc tiếp xúc song phương, nhưng thừa nhận rằng cuộc đối thoại chính thức sẽ phải chờ tới sau khi diễn ra các cuộc bầu cử ở Ấn Độ.
Cuộc đối thoại đã được thực hiện lại trong một số lĩnh vực như thương mại, như mua điện từ Ấn Độ, thỏa thuận về vấn đề visa và một số các vấn đề khác. Đối thoại đã được thực hiện lại, nhưng rõ ràng là các vấn đề lớn hơn có lẽ phải chờ tới sau khi diễn ra các cuộc bầu cử. Và tôi hy vọng là sẽ có sự cải thiện lớn về cả tiến trình đối thoại lẫn mối quan hệ giữa hai nước sau các cuộc bầu cử đó.
Về phần mình, giới Ấn Độ tỏ ra không mấy hứng thú, muốn tái tổ cuộc đối thoại hòa bình toàn diện và muốn Islamabad phải đáp ứng các điều kiện nhất định như đẩy nhanh việc xét xử một số nghi can người Pakistan bị cáo buộc đóng vai trò trong các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008. Trong khi đó, ông Aziz tái khẳng định rằng Ấn Độ và Pakistan cần phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp để rút các lực lượng khỏi dòng sông băng Siachen đang trong vòng tranh chấp.
Chúng tôi đã thảo luận vấn đề Siachen với Ấn Độ và đã có nhiều tiến bộ, nhưng mỗi khi bàn chi tiết về vấn đề này thì mọi chuyện lại bị đình lại. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ rằng các cuộc vận động hành lang về một môi trường ở cả Ấn Độ và Pakistan sẽ thúc ép chính phủ hai nước giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, vì những thiệt hại đối với môi trường, đối với Siachen kể từ năm 1984 không thể khắc phục được nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Thế bế tắc về Siachen đã bắt đầu năm 1984 khi các binh sĩ Ấn Độ chiếm quyền kiểm soát các vùng cao nguyên của dòng sông băng không người ở và Pakistan thiết lập các chốt kiểm soát ở phần lãnh thổ nước này. Kể từ đó, xung đột đã gây thiệt hại nhiều tỷ đô la và khiến hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng. Cả hai bên đều đổ lỗi cho tình trạng thời tiết khắc nghiệt đã gây ra phần lớn những cái chết vừa kể. Sông băng nằm ở mũi phía bắc của biên giới Kashmir. Các giới chức Pakistan tin rằng Siachen là vấn đề dễ giải quyết nhất trong toàn bộ các tranh chấp đang làm tổn hại các mối quan hệ song phương. Nhưng các giới chức ở Islamabad được dẫn lời nói rằng New Delhi muốn xử lý vấn đề này trong khuôn khổ một giải pháp toàn diện cho cuộc tranh chấp ở Kashmir.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn4195.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây Duy Ái xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Các giới chức quân sự cấp cao của Trung Quốc và Malaysia đã thảo luận về vấn đề Biển Đông trong lúc cam kết tăng cường hợp tác quân sự. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn hôm thứ Ba đã tiếp kiến tham mưu trưởng quân đội Malaysia là Zulkifli Mohamed Zin và đôi bên đã trao đổi quan điểm về vấn đề Biển Đông, là nơi mà căng thẳng đã bắt đầu leo thang trong vài năm qua vì vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan. Tại cuộc họp ở Bắc Kinh, hai giới chức của Trung Quốc và Malaysia đã cam kết tăng cường hợp tác và gia tăng những hoạt động giao lưu giữa quân đội hai nước. Cuộc họp này diễn ra khoảng 2 tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia là ông Hisamuddin Hussein đi thăm Bắc Kinh và tuyên bố Malaysia cùng với Trung Quốc sẽ khởi động cuộc tập trận chung đầu tiên kể từ khi bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng được ký kết vào năm 2005. Bất chấp vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, Trung Quốc và Malaysia đã đồng ý nâng cấp quan hệ song phương thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Kuala Lumpur hồi tháng 10 vừa qua.
Chuyến viếng thăm Việt Nam trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 của Thủ tướng Campuchia đã gặp phải sự chỉ trích của các giới chức phe đối lập, những người cho rằng ông Hun Sen nên ở lại trong nước để giải quyết vụ bế tắc chính trị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Tiếng Khmer của đài VOA hôm thứ Ba, phát ngôn viên của Đảng Cứu Quốc Campuchia, ông Yim Sovan, nói rằng điều cần thiết vào lúc này là giải quyết vụ bế tắc chính trị. Phe đối lập Campuchia đang đòi tiến hành một cuộc điều tra khả tín về cáo giác gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 7. Chủ nhật vừa qua, mấy trăm ngàn người đã xuống đường ở Phnom Penh để đòi ông Hun Sen từ chức hoặc tổ chức lại cuộc bầu cử sau cuộc bầu cử có tranh chấp. Phát ngôn viên của chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam có mục đích tăng cường và bình thường hóa các mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Ông Siphan nói rằng vụ tranh cãi ở Campuchia là một vấn đề nội bộ, không tác động hay ảnh hưởng gì tới các mối quan hệ với nước ngoài. Theo dữ liệu, trong chuyến viếng thăm này, ông Hun Sen sẽ cùng với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ ký kết 8 hiệp định, trong đó có hiệp định dẫn độ và những hiệp định hợp tác về an ninh thương mại, giáo dục và thông tin.
Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 6,3 triệu tấn gạo từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 19 tháng 12 năm 2013, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Các giới chức thuộc Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết như thế hôm thứ Ba và họ nói rằng lượng gạo xuất khẩu này giúp Việt Nam thu về khoảng 2,7 tỷ đô la. Họ cũng cho biết là giá gạo xuất khẩu trung bình trong năm nay đã giảm khoảng 5% so với năm 2012, xuống còn 432 đô la một tấn. Trong khi đó, các giới chức Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cho biết lượng gạo xuất khẩu của nước họ trong năm nay dự kiến đạt mức 7 triệu tấn, tương đương với mức của năm ngoái, nhưng cao hơn khoảng 8% so với dự báo trước đó là 6,5 triệu tấn.
Một giới chức kinh tế cao cấp của Việt Nam hô hào cho việc nắm bắt cơ hội của giai đoạn cơ cấu dân số vàng khi đất nước có một lực lượng hùng hậu của những người lao động trẻ tuổi để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội. Theo tin của Tân Hoa Xã, ông Vương Đình Huệ, trưởng Ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hô hào như vậy hôm thứ Ba tại một cuộc hội thảo khoa học ở Hà Nội. Tại cuộc hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đồng tổ chức, ông Vương Đình Huệ nói rằng việc tận dụng các yếu tố thuận lợi của sự chuyển đổi nhân khẩu sẽ giảm thiểu rủi ro và thách thức về nhân lực và chuẩn bị cho một lực lượng lao động chất lượng cao cho tương lai. Theo các số liệu của chính phủ ở Hà Nội, Việt Nam hiện có dân số 90 triệu người và đã chính thức gia nhập các quốc gia già hóa dân số vào năm 2011, sớm hơn 6 năm so với dự báo trước đó. Các chuyên gia cho biết Việt Nam đã bắt đầu chuyển từ giai đoạn cơ cấu dân số trẻ sang giai đoạn cơ cấu dân số vàng với tỷ số phụ thuộc là 46,4%. Giai đoạn này dự kiến sẽ kết thúc trong khoảng thời gian từ năm 2045 đến 2050. Các chuyên gia tại cuộc hội thảo ở Hà Nội cũng cho rằng, trong bối cảnh của tỷ lệ thất nghiệp cao và năng suất thấp hiện nay, sự gia tăng nhanh chóng của số người trong độ tuổi lao động sẽ trở thành một gánh nặng cho toàn xã hội nếu vấn đề thất nghiệp không được giải quyết.
Một nhân viên vườn bách thú ở Việt Nam đã bị một con voi 2 tấn quật chết sau khi vượt qua thanh chắn chuồng voi để sơn lại hàng rào. Hãng thông tấn AP trích lời ông Nguyễn Văn Sang, một nhân viên của khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, cho biết là anh Đoàn Hữu Tài, 28 tuổi, đã bị con voi 9 tuổi dùng vòi quấn chặt quanh người và vật mạnh, khiến cho nạn nhân rơi trúng hồ chứa nước gần chuồng voi. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi bị tấn công hôm thứ Hai, nhưng không qua khỏi. Ông Sang cho biết anh Tài là một trong các quản tượng đã chăm sóc cho con voi này từ 5 năm trước. Theo báo chí Việt Nam, thì một con cọp cũng ở vườn thú này đã giết chết một người và làm bị thương hai người khác vào năm 2009.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các nhà kinh doanh và phụ nữ ở Ôn Châu vẫn được tiếng là những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Các cá nhân luôn đi tìm cơ hội kinh doanh lớn, cho dù là trong nước hay trên trường quốc tế. Nhưng sau khi thành phố bị tác động bởi một vụ khủng hoảng kinh tế cách đây 2 năm vì tình hình nợ xấu căng phòng, chính phủ bắt đầu thử nghiệm các cải cách tài chính. Thông tín viên VOA Bill Ide đã đi thăm Ôn Châu để tìm hiểu tác dụng của các cải cách và ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày.
Tại Ôn Châu, ông Ngô Chính Châu đang mở một hệ thống nhà hàng ở thành phố và hy vọng sẽ phát lên ở đây, cũng y như ở tỉnh nhà Nam Kinh của ông. Ông nói chúng tôi chọn Ôn Châu bởi vì đây là một thành phố giàu có và có rất nhiều người ở đây. Các cơ hội kinh doanh rất lớn. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Ôn Châu lâu nay vẫn phát đạt nhờ sự hỗ trợ của các mạng lưới cho vay tiền không chính thức là gia đình và bằng hữu. Nhưng khi tín dụng bắt đầu siết chặt cách đây 2 năm sau vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu, tinh thần kinh doanh của thành phố bị một cú đánh mạnh. Một số lãnh đạo doanh nghiệp đã bỏ trốn, những người khác đã nhảy lầu tự tử từ các tòa cao ốc trong thành phố. Ôn Châu giống như một phiên bản nhỏ của Trung Quốc, theo kinh tế gia Hồ Tinh Đầu. Ông Hồ nói sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở Ôn Châu diễn ra sớm hơn so với mọi nơi khác của Trung Quốc. Và vì lẽ đó, Ôn Châu cũng phải đối mặt với một vụ khủng hoảng kinh tế sớm. Rất giống với nhiều nơi khác ở Trung Quốc, các doanh gia ở Ôn Châu đầu tư nhiều vào ngành sản xuất, một công nghiệp lệ thuộc vào thành quả xuất khẩu. Họ cũng đổ tiền vào thị trường địa ốc Trung Quốc và mặc dầu không có sự hiện diện nhiều ở đây, các doanh nghiệp nhà nước vẫn chế ngự một số công nghiệp. Kinh tế gia Mã Tân Long của Ôn Châu có nhận định. Ông Mã nói, tại Ôn Châu, sự tương phản giữa vị thế độc quyền của các công ty do nhà nước điều hành và sự tăng trưởng của các doanh nghiệp tư nhân còn nghiêm trọng hơn so với các nơi khác trong nước. Vì thế, nếu ta không đạt được sự khai thông trong cải cách, thì những gì đã xảy ra tại Ôn Châu sẽ có thể xảy ra ở những nơi khác tại Trung Quốc. Khi thị trường địa ốc bắt đầu lung lay và trị giá một số nhà đất dọc theo sông Ô Giang sụt tới 40%, nhưng nay công cuộc xây cất dường như đã phát đạt. Chính phủ đã tìm cách giảm nhẹ vụ khủng hoảng tín dụng bằng cách cho phép thành lập các ngân hàng tư nhân và nới lỏng các hạn chế tài chính. Nhưng cho đến nay, nỗ lực này đã đem lại các kết quả tốt xấu lẫn lộn. Các trung tâm cho vay nhỏ đã bành trướng, nhưng chỉ có một vài ngân hàng tư nhân được thành lập. Doanh gia và cố vấn tài chính Trần Thư có nhận xét. Ông Trần nói, ta có thể khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân thành lập ngân hàng, nhưng nếu ngân hàng nhà nước vẫn nắm quyền sinh sát, thì dân chúng sẽ không mấy sốt sắng trong việc mở lập các ngân hàng tư nhân. Cho dù như vậy, thay đổi tập tục đã có từ lâu của Trung Quốc là sử dụng tiền vay của các ngân hàng nhà nước để nâng đỡ các công ty nhà nước và giữ vững hoạt động kinh tế sẽ không phải là việc dễ dàng. Cho dù Ôn Châu có thể rất khôn ngoan trong kinh doanh, có phần chắc sẽ không đạt được một sự đột phá cho đến khi nào toàn bộ hệ thống tài chính thay đổi.
tục bản tin Thế giới và Thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chức hôm nay liên quan tới một vụ tai tiếng tham nhũng cấp cao. Con trai của Bộ trưởng Kinh tế Zafer Kaklayan và Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler nằm trong số 24 người đã bị bắt giữ hồi tuần trước về những cáo buộc tham nhũng trong một vụ có liên can tới ngân hàng Halk Bank do nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh cáo các đối thủ của ông rằng ông sẽ theo đuổi họ và theo nguyên văn bẻ tay họ nếu họ lợi dụng vụ tai tiếng tham nhũng đang lan rộng để phương hại đến chế độ do ông lãnh đạo. Nhưng giữa lúc ông Erdogan đưa ra những phát biểu đó, nhiều đám đông người phản đối giận dữ tụ tập tại quảng trường Kadıköy của thành phố để đòi chính phủ do Đảng Công lý và Phát triển của ông Erdogan phải từ nhiệm. Thủ tướng Erdogan đã phản ứng trước cuộc điều tra về ngân hàng Halk Bank bằng một cuộc thanh trừng trong lực lượng cảnh sát, bãi chức các giới chức đã hợp tác với cuộc điều tra mà không được phép. Các dự án phát triển đô thị đầy cao vọng do ông Erdogan, cựu thị trưởng của thành phố Istanbul, lãnh đạo là một nguyên nhân đưa đến các cuộc biểu tình chống đối chính phủ rầm rộ hồi tháng 6 đã phát động sau chiến dịch đàn áp của cảnh sát chống một cuộc biểu tình ngồi lì để phản đối kế hoạch phá hủy một công viên ở Istanbul. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 8.000 người bị thương trong 3 tuần lễ biểu tình diễn ra trên khắp nước để chống đối chính phủ của ông Erdogan. Quay sang Iraq, các giới chức cho hay là các vụ đánh bom tấn công các tín đồ Kitô giáo ở miền nam Baghdad đã giết chết ít nhất 34 người. Vụ nổ gây nhiều tử vong nhất xảy ra hôm nay tại khu xóm Dora ở thủ đô Baghdad. Một chiếc xe bom đã phát nổ tại đó, giết chết ít nhất 24 người và gây thương tích cho 30 người khác bên ngoài một ngôi nhà thờ, nơi tín đồ Kitô tham gia thánh lễ Giáng sinh, ngày thiêng liêng đánh dấu Chúa Giê-xu ra đời. Một vụ nổ khác ở một khu vực gần đó giết chết 10 người và làm bị thương 14 người. Liên Hiệp Quốc nói hơn 8.000 người đã bị giết trong năm nay trong những vụ bạo động tệ hại nhất đã diễn ra tại Iraq tính từ năm 2008. Đa số các nạn nhân là thường dân. Số thường dân bị giết hại trong năm 2013 tại Iraq cao gấp đôi con số thường dân bị giết trong năm trước đó, 2012. Israel đã phát động một loạt cuộc tấn công tại dải Gaza, dường như để trả đũa vụ một thường dân Israel bị một tay bắn xẻ ở Gaza giết trong một cuộc tấn công xuyên biên giới. Israel nói họ phát động các cuộc tấn công từ trên không và trên bộ, nhắm vào những địa điểm khủng bố trên dải Gaza, kể cả một cơ sở sản xuất vũ khí và một dàn phóng rocket được che giấu. Các giới chức Hamas là nhóm đang cai trị dải Gaza đưa tin rằng một bé gái 3 tuổi đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Israel thực hiện. Đây là vụ bùng phát bạo động nghiêm trọng nhất xảy ra trong hơn một năm nay. Tay bắn xẻ người Palestine hoạt động từ bên kia bên giới trên dải Gaza đã giết chết thường dân của Israel vào sáng thứ Ba. Quay sang Á Châu, Thủ tướng Thái Lan đang bị chống đối, bà Yingluck Shinawat đã đề nghị thành lập một hội đồng cải cách quốc gia để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước bà. Thủ tướng Yingluck trước đó đã giải tán quốc hội và kêu gọi mở bầu cử sớm. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm hài lòng phe đối lập, vẫn đòi bà phải từ chức. Hôm nay, bà Yingluck nói rằng hội đồng cải cách quốc gia được đề nghị sẽ làm việc bên cạnh tân chính phủ sẽ được bầu lên vào ngày 2 tháng 2 năm 2014. Bà nói tuy vậy, hội đồng này sẽ không trực thuộc chính phủ và những thành viên sẽ được một ủy ban độc lập tuyển chọn. Nhiệm vụ của hội đồng này gồm có nghiên cứu các sửa đổi hiến pháp, những thay đổi về kinh tế, những cách để giải quyết nạn tham nhũng và cải cách bầu cử. Hiện chưa có đáp ứng từ thủ lãnh của cuộc biểu tình là Suthep Thamsuban. Ông này trước đó tuyên bố phải có cải cách trước khi tổ chức bầu cử. Ông Suthep đã thề sẽ gây gián đoạn cho cuộc bầu cử, nhưng những người biểu tình chống đối chính phủ đã tìm cách phong tỏa các địa điểm nơi các ứng cử viên tìm cách đăng ký để tham gia bầu cử. Ông Suthep từng là cựu phó thủ tướng Thái Lan, dẫn đầu các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần lễ. Trong nhiều cuộc biểu tình này, các tòa nhà của chính phủ tại thủ đô Bangkok đã bị chiếm đóng. Những người biểu tình nói việc lật đổ Thủ tướng Yinglak Lắc là điều cần thiết để bài trừ tham nhũng và các hoạt động chính trị dựa trên tiền bạc. Họ coi bà Yinglak Lắc là một bù nhìn của anh bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006 về tội tham nhũng. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội miền Bắc hãy tăng cường các chuẩn bị để sẵn sàng ứng chiến. Đồng thời, ông Un khuyến cáo chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước. Hãng tin Triều Tiên Trung ương tường trình rằng ông Kim đã đưa ra những phát biểu đó trong một chuyến đi thăm một đơn vị tác chiến vào ngày thứ Ba. Việc này xảy ra giữa lúc các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên đang theo sát những hoạt động tại nước Cộng sản này để tìm những dấu hiệu bất ổn tiếp theo cuộc thanh trừng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp ở Bình Nhưỡng. Ông chú dượng của ông Kim là ông Yang Song-taek, được coi là người đỡ đầu và là nhân vật quyền lực thứ nhì trong chế độ cầm quyền miền Bắc, đã bị hành quyết hồi đầu tháng này sau khi bị tố cáo là tìm cách lật đổ nhà nước. Trung Quốc vào ngày mai sẽ cử hành lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 120 của Mao Trạch Đông, nhân vật đã để lại một di sản lẫn lộn tại một quốc gia do ông thành lập và lãnh đạo trong suốt gần 3 thập niên. Từ khi ông qua đời vào năm 1976, lập trường chính thức của nhà nước Trung Quốc là công nhận những đóng góp của ông Mao Trạch Đông là tích cực tới 70% và tiêu cực 30%. Một cuộc thăm dò do tờ Hoàn Cầu Thời báo mới thực hiện cho thấy là tỷ lệ người dân Trung Quốc coi những đóng góp của ông Mao Trạch Đông là tích cực còn cao hơn các số liệu chính thức. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo thì 85% những người được thăm dò nói rằng những công lao của ông Mao vượt xa những nỗi lầm mà ông đã mắc phải. Các ủng hộ viên của ông Mao Trạch Đông, nhiều người trong số này tụi được thuộc thành phần lớn tuổi hơn và còn nhớ thời kỳ cai trị của ông, nói rằng ông Mao Trạch Đông đã có công giải thoát Trung Quốc khỏi tầm ảnh hưởng của ngoại bang, vực đất nước ra khỏi tình trạng hỗn loạn để thành lập một quốc gia thống nhất. Tuy nhiên, nhiều người khác quy lỗi cho ông về cái chết của hàng chục triệu người, kết quả của các cuộc thử nghiệm xã hội gây nhiều tranh cãi, như bước tiến vĩ đại và cuộc cách mạng văn hóa. Giáo sư William Sharp của Đại học Hawaii Pacific nói với đài VOA rằng di sản của ông Mao vẫn chưa được phân tích đúng mức, một phần bởi vì cuộc tranh luận vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.
His rule had moments where it was greatly tumultuous.
Giáo sư Sharp nói thời kỳ cai trị của ông Mao Trạch Đông đã trải qua nhiều giai đoạn hỗn loạn. Bước tiến vĩ đại trong những năm 1950 đã chứng kiến cái chết của khoảng 30 triệu người và hiện vẫn là đề tài cấm bàn cãi công khai tại Trung Quốc. Mặc dù vậy, thành phần những người chỉ trích di sản do ông Mao để lại dường như đang gia tăng. Cuộc thăm dò của Hoàn Cầu Thời báo cho thấy thành phần có học thức trẻ tuổi hơn tỏ ra ít tôn kính hơn đối với nhà lãnh đạo cách mạng của Trung Quốc.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.